Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 9. Câu chuyện thứ 97. Châu Lộ. Cư sĩ Châu Lộ, tự Bạch Dân, vốn hàng chư sanh ở Ngô Giang. Ông là bậc danh tài, không may cha mẹ mất sớm, liền bỏ khoa cử, theo học thuật trường sanh. Sau có duyên tham phỏng với Liên Trì Đại Sư, hiểu được Phật Pháp, lại chuyển sang niệm Phật, cầu về tịnh độ. Khi Đại Sư viên tịch, cư sĩ nhận đến chùa Vân Thê, lễ tháp của Ngài, liền làm bài kệ rằng: Thuở trước viếng Đại Sư, hỏi tham thiền niệm Phật, phải chăng dung thông được? Ngài liền ứng khẩu đáp: Nếu thiền tịnh là hai, làm sao nói dung thông? Lành thay một lời ấy, khiến người lòng vui đẹp, thường đem thuật với người, các nơi đều truyền thuyết, người niệm Phật không cùng, ý này cũng không tận. Hội Linh Sơn chưa tan, lưỡi Liên Trì thường sống, cung kính làm kệ này, dân cúng vô phùng tháp. Kế đó cư sĩ cùng bậc quyền danh là Vương Tại đi du ngoạn ở Kỉnh Sơn. Nơi đây ông dựng một tiểu hiên tạm cư ngụ để duyệt kinh Đại Bát Nhã. Về sau ở dưới ngọn Liên Hoa Phong tại Tô Châu, cùng vài vị sơn tăng tu môn niệm Phật Tam Muội, tự hiệu là Tay Không Cư Sĩ. Lúc 80 tuổi, ông dự biết trước ngày vãng sanh, viết kệ từ thế, rồi tắm gội thay y phục mà qua đời. Câu chuyện thứ 98. Ngô Minh Hồng. Cư sĩ Ngô Minh Hồng, tự Thúc Bảo, người đời Minh, quê ở Thái Thượng. Ông gia thế dư giả, ưa bố thí, nhưng không thông hiểu Phật Pháp. Đến hơn 60 tuổi, một hôm ông bỗng tắm gội, đi từ biệt mọi người, rồi thỉnh Ấn Sơ Pháp Sư ở chùa Long Phước đến truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới cho mình. Sau khi thọ quy giới xong, ông ngồi xuống chắp tay, hô lớn ba lần: Mau thoát ly! Rồi nhắm mắt mà qua đời. Khi người nhà còn đang vây quanh, cùng hàng xóm hay tin chạy tới thăm, cư sĩ bỗng mở mắt ra bảo: Tôi vừa phát nguyện thoát ly trần thế, giọng mảnh thầm niệm A-di-đà Phật, thì cảnh Liên Hoa thế giới đã hiện ra trước mắt. Tự xét mình, bình sanh không có tu hành chi, nay chỉ niệm Phật mấy câu, tại sao lại được quả báo thắng diệu như thế? Vậy khuyên các vị nên cố gắng tu hành. Nói xong, bảo người nhà để một chậu nước lại, soi mặt nhìn chăm chú vào trong đó. Giây phút bỗng như tỉnh ngộ bảo: Đời nay là Ngô Thúc Bảo, kiếp trước là Từ Hòa Thượng. Lành thay, vui thay. Rồi chắp tay niệm Phật mà mãn phần. Lúc ấy mùi hương lạ phát ra đầy nhà. Câu chuyện thứ 99. Hoàng Phủ Sĩ Phương. Hoàng Phủ Sĩ Phương, tự Tử Nghi, người ở Tiền Đường, gia thế chuyên nghề y sĩ. Lúc trẻ tuổi, Sĩ Phương đọc quyển Long Thơ Tịnh Độ Văn, giật mình tỉnh ngộ, quy hướng về Phật Pháp. Từ đó ông cùng Tư Tề Đại Sư làm bạn phương ngoại, đồng tu tịnh nghiệp. Bình thời cư sĩ viết về tịnh độ rất nhiều, nay xin được trích vài đoạn thiết yếu như sau. Môn tịnh độ rất cao siêu màu nhiệm, cũng rất giản dị dễ thực hành. Nếu kẻ nào phát tâm trì danh, cầu sanh về cực lạc, thì không luận là sang hèn, trí ngu, nam nữ, trẻ già, đều được toại nguyện. Nhưng tiếc vì hàng phàm phu, phần đông mê tối, căn trí thấp kém, nên sanh nhiều niệm do dự nghi nan. Đại khái như, nghi mình từ kiếp trước đến đời này, tạo nhiều nghiệp bất thiện, công phu niệm Phật chẳng bao nhiêu, mà cảnh tịnh độ lại quá màu đẹp, e không đủ phước để vãng sanh. Họ không biết, tánh của tội chướng từ vô thủy kiếp đến nay, vốn là hư giả. Nếu chuyên trì danh hiệu Phật, tất sẽ mau tiêu trừ những tội nặng trong nhiều kiếp sống chết. Ví như mây đen dù dày đặc, nhưng gió lớn thổi liền tan. Và như gian nhà tuy tối, nhưng đèn đốt lên liền sáng. Mây đen với cảnh tâm tối, vốn là hư giả. Nếu biết dùng gió mát và ánh sáng của tâm thanh tịnh mà niệm Phật, tất cảnh mây đen cùng tâm tối ấy sẽ liền tiêu trừ. Lại ví như tảng đá to được thuyền chở, có thể sang đến bờ bên kia. Và tội lỗi dù nặng, quyền lực của Hoàng Ân có thể tha bổng. Sức tu hành của mình và sức nguyện của Phật đều rộng lớn khó nghĩ bàn. Đại đệ cũng như thế. Kẻ học Phật nông cạn thường đọa lạc vào cái không thiên lệch, chấp theo lý mà bỏ sự. Họ cho rằng cõi tịnh độ là quyền thuyết, tầm thanh tịnh tức là tịnh độ. Họ chưa hiểu các kinh đại thừa đều nói ở mười phương có hằng xa vô biên cõi Phật, tâm cùng các cõi chẳng phải một, chẳng phải khác. Các cõi do tâm sanh, một tâm đủ các cõi. Cảnh diệu hữu mười phương tức là chân không, chân không là diệu hữu. Cõi cực lạc do công đức của tịnh tâm tạo thành. Cõi ta bà do nghiệp trược ác của ế tâm hiển lộ. Cảnh cực lạc phương Tây cũng hiện hữu như cảnh ta bà phương Đông, đều ở trong thể rộng lớn của chân tâm, và cũng đều là hư danh giả huyễn. Nghiệp ái luyến nặng thì đọa ở ta bà, tâm niệm Phật chuyên tất sanh về cực lạc. Tâm có nhơ sạch thì tùy theo chỗ ứng hợp của nó mà được sanh về. Như vầng trăng soi khắp các dòng nước, nước trong thì trăng tỏ, nước đục tất trăng mờ. Trăng ví như tâm bản lai, nước ví như các thế giới. Một tâm bao hàm muôn cõi, đừng nghĩ là có hay không, hư hoặc thật. Bởi vì sự cùng lý xưa nay vốn viên dung không ngại. Cư sĩ có làm 12 bài theo điệu khúc để khuyến tấn người niệm Phật, gọi là thập nhị thời tụng. Các bài ấy như sau: sáng sớm giờ dần, thường thời công khóa phải chuyên cần, một khắc công phu môn thập niệm, hay siêu sanh tử thoát trầm luân. Pháp ít có diệu khôn phân, vạn sanh toàn bởi tính làm nhân. Ví như tin nhận không nghi hoặc, là kẻ duyên sen đã có phần. Nhật hiện giờ mão, sương sớm dễ tan người dễ lão. Thử đem tính lại bạn quen thân, mồ sanh nhiều kẻ chôn phương thảo. Sớm tu hành mong đảm bảo, tất bóng trân châu giờ quý báu. Khi nhàn chẳng chịu niệm Di Đà, sao khỏi đâm chung nhiều áo não. Nhật lên giờ thìn, ở đời lựa xóm tựa người lành, chớ hướng trời người cầu phước báo. Phước tàn sáu nẻo loạt loài thân, sanh đau lợi làm chuyển luân. Tạm thời khoái lạc phải đau chân, cấp khuyên niệm Phật về Tây cảnh. Vĩnh viễn tiêu dao thoát tục trần, bóng cao giờ tị, nấu cơm khói khắp nhà hèn quý. mình ăn khỏi đói chính mình no, tự mình tu trì khỏi sanh tử, đạo cảm thông màu vô tỷ, con mẹ nhớ nhau rồi toại chí, đem hết thân tâm thấy nguyện vương, mười vạn tất gan trong ý nghĩ. Đứng bóng giờ ngọ, Phật nhật khắp nơi đều sáng tỏ, đường ngay bằng phẳng ít người đi, cứ lối quanh co tìm chịu khổ, không nói thiền chẳng sánh tổ, niệm Phật mọi câu hằng tự chủ. Thân hình tuy chữa thoát ta bà, thần thức đã ở liên hoa độ. Trên bóng giờ mùi, thân nhơ cảnh ác có chi vui, nổi chìm lên xuống đà bao kiếp, trong đục khôn phân chịu lấp vùi, phải mạnh tiếng chớ nhát lui, vô thường chợt đến cũng tay xuôi, lông mày chữ chết treo ngang mãi, niệm Phật chừng ni mới biết mùi. Xế bóng giờ thân, thương nội kiếp sinh mãi chuyển vần, thân này chẳng tính đời nay độ, còn đời khi nào mới độ thân, tu kịp lúc chớ hẹn lần, lâu đài ác đạo dễ trầm luân, ngàn Phật tuy thương khôn cứu vớt, trần xa kiếp đọa khổ muôn phần. Nhật lặng giờ dậu, tàn dương sắp tắt màn đêm rủ, tự sanh việc lớn biết chăng ai, kẻ ngu tầm mắt nhìn gần gũi, luyến tiền tài thích trà rượu, dông ruổi đông tây đâu biết đủ, bôn ba chẳng rảnh niệm Di Đà, già chết kề bên đành thúc thủ. Hoàng hôn giờ tốt, dĩa đèn le lói soi ô thất, lên giường từ biệt dép cùng giày, hồn mộng mê mờ tối như mực, gẫm thân người thương dễ mất, muốn thoát luân hồi mau niệm Phật, vô biên tội chướng một thời tiêu, Phật huệ sáng như ngàn mặt nhật. Cảnh yên giờ hợi, danh lợi giàu sang đâu vẫn mãi, giấc đẹp hoàng lương chữa tỉnh mơ, ngàn năm ước tính giường si dài, chút dần già thành trễ nải, hơi thở chẳng vào nhiều kiếp hối, luống phù Tây Phương đấng nguyện vương, tay vàng chờ đón ân sơn hải. Nửa đêm giờ Tí, đôi cõi sạch nhơ còn mộng mị, lò khổ ta bà chẳng luyện nung, đâu tắt lửa lòng chán sanh tử, biết chán lìa phải dừng nghỉ, cảnh đẹp liên bang vui khó ví, não phiền trước mắt bởi từ đâu, nẻo sáng trời tay mau liệu lý. Gà gáy giờ Sửu, đã quyết về Tây nên khéo hiểu, cảnh khổ là duyên giúp tiến tu, miệng niệm tâm nghe rành Phật hiệu, gác dở hay quên đủ thiếu, an lòng biết đủ tùy duyên liệu, hoa sen đau mọc ở gò cao, trong bùn sắc ngọc hương thanh nhiễu. Cư sĩ niệm Phật rất tinh tấn, về sau ẩn tu, không biết sự lâm chung như thế nào. Câu chuyện thứ 100, Trầm Bính. Cư sĩ Trầm Bính, tự Kính Phù, người đời Thanh, quê ở Trường Châu. Năm 15 tuổi, ông mang bệnh suyễn, qua 30 tuổi, bệnh nặng thêm, Nhân phát tâm xuất trần, niệm Phật tha thiết. Đến tuổi 50, bệnh càng tăng. Từ tháng Giêng đến tháng Năm, chỉ còn một hơi thở thoi thóp, thấy mình nghiệp nặng, cái chết kề bên, ông bèn phát thệ trường trai. Đồng bạn là Dương Quảng Văn đến thăm, dìu đỡ dậy, đọc kinh Kim Cang cho ông tụng theo. Quảng Văn ở lại 3 ngày, trầm bính tăng lên mỗi bữa, tụng được 3 quyển. Như thế được nửa tháng, bệnh an lành. Từ đó về sau, mỗi ngày ông tụng 3 quyển Kim Cang, kế tiếp niệm Phật, lần lần thâm nhập. Mỗi đêm ông thường ngồi tụng niệm đến sáng. Do đó bệnh suyễn dứt trừ, nhưng lưng còn hơi khom. Tu hành như thế được 5 độ nắng mưa. Đêm nọ, trong khi đang ngồi, ông tự phát thệ: nếu chẳng thành chánh giác, nguyện không dừng nghỉ trên bước đường tu. Phát thệ vừa xong, nơi xương sống bỗng phát lên một tiếng cụp, thân hình ngay thẳng như người bình thường. Kế đó trầm bính đến thọ ngũ giới, nơi ngài Lữ Đình tế hội. Cư sĩ thường nói: muôn pháp ở thế gian, sanh diệt không dừng, duy có một câu A Di Đà Phật là chỗ nghỉ ngơi rất an ổn. Công phu niệm Phật của tôi trong khi bệnh nặng lại càng đắc lực. Mặc cho cơn đau đớn dày vò, tôi cố gắng quên tất cả, chỉ cần giữ một câu niệm rành rẽ rõ ràng, không từng lạc mất. Vào đầu tháng 11 năm Càn Long thứ 46, cư sĩ cảm bệnh nhẹ vài hôm. Đến ngày rằm, sớm mai ông thức dậy, xúc miệng rửa mặt xong, bệnh suyễn lại tái phát. Cư sĩ mặc áo tràng, ngồi kiết già quay mặt về Tây, lâm râm niệm Phật. Bà vợ thấy đau bệnh, tỏ vẻ lo lắng đứng một bên. Ông khoát tay ra dấu bảo đi. Niệm được một lúc rồi lặng yên. Người nhà coi lại thì cư sĩ đã mãn phần. Trong tờ di chúc để lại, ông dặn nên tẩn niệm vào bảo khám và làm lễ trà tỳ như chư tăng. Vợ ông cũng trường trai niệm Phật. Sau việc hậu sự của chồng, liền xuất gia làm ni. Câu chuyện thứ 101: Viên Liệt Tinh. Viên Liệt Tinh, người ở Côn Sơn, thường ngủ nơi vùng Tây Khê, tại Hàng Châu. Nhân tự hiệu là Tây Khê Cư Sĩ, thuở thành đồng. Ông học tập về nghiệp khoa cử. Một hôm, nghe bà ngoại tụng kinh Kim Cang, đến đoạn vô tứ tướng, liền có chỗ khế nhập. Về sau cư sĩ gặp Duyệt Sơn Thiền Sư, mỗi ngày tinh tấn tham cứu về đường lối hướng thượng. Vừa đâu Bạch Tung lão nhân từ Tuyết Phong đến Côn Sơn, Liệt Tinh đôi ba phen tham khấu, ngộ suốt tánh bản lai, liền được truyền tâm ấn. Từ đó đạo phong của cư sĩ mỗi ngày một thành, tùy cơ tiếp dẫn, huệ biện tài không ngại, vừa đề xướng nhất thừa lại kim hoàng tịnh độ. Bấy giờ ông thấy các đồng bạn thích mến khô thiền, ưa tu tiên thuật, phần đông không tin tịnh độ, nên viết lời hiển dụ rằng: pháp môn tịnh độ tròn thông rộng lớn, từ trước đến nay tôi đã thầm tu mật chứng, nhưng không dám vội đem nói với người, đó là vì thời tiết chưa đến, nói ra e vô ích, chứ không phải cố ý giấu kín chỗ tu. Bởi môn niệm Phật và pháp tạng rất sâu của chư Phật, hàng thanh văn, bích chi Phật thuộc nhị thừa còn có những kẻ không tin, đó là do các vị ấy đã trụ cảnh niết bàn thanh tịnh, đã chứng thần thông diệu dụng, nhưng chỉ thấy biết trong phạm vi một cõi đại thiên, nên không rõ biển đại trang nghiêm của tịnh độ hiện thành ở khắp 10 phương. Cho nên chư Phật đã quở các vị cố chấp theo cảnh giới nhị thừa là tà, là đọa vào hầm hố vô vi, là say men rượu tá muội. Rất đáng than thở cho người tu thiền đời nay còn chưa chứng được đến cảnh giới niết bàn thanh tịnh của nhị thừa mà vội bụng trống lòng cao, chưa đắc cho rằng đắc, chưa chứng cho là chứng. Trong lúc họ ngồi yên tĩnh đến chỗ sáu căn chưa động, lộ bày một chút quan cảnh, liền vội cho rằng mình đã tỏ ngộ, rồi từ đó nghênh nghênh ngang ngang chê bai tịnh độ, thật đáng thương xót. Giả sử các vị ấy quả thật đại triệt đại ngộ, đã rờ được chót mũi của bà mẹ bản lai, thử hỏi có đứng được ngoài bốn cảnh tịnh độ, từ cõi phàm thánh đồng cư đến cõi thần tịch quán tịnh độ chăng? Nếu họ lập luận dù biết được bốn cõi ấy cũng gác bỏ qua một bên, nói như thế chư vị há không nhớ lời của bậc Tôn Túc là Mật Vân Thiền Sư đã bảo: các ân muốn gác bỏ một bên, quả thật là điều đối trước người si dạy càng không thể tỏ ra việc mộng. Cổ Đức nói: kẻ tham thiền đời nay lấy sự thấu suốt pháp thân làm điều tất yếu, mà không biết thấu suốt rồi lại phải làm thế nào? Giả sử sau khi thấu suốt còn thấy một bóng dáng chi, cũng là cái bệnh. Đại khái người tham thiền đời này không thể thoát khỏi cảnh ma chướng sở tri nhỏ nhiệm, trở lại bác bỏ các hành giả tịnh độ là ngu dốt cũng chẳng lầm lạc lắm ư? Vả chăng khắp cõi hư không có 10 pháp giới, mà tịnh độ của chư Phật là pháp giới bậc nhất, nên 9 giới kia đều nương về. Tu tịnh độ ở cõi người rất dễ, còn các cõi địa ngục, ngạ quỷ do nỗi khổ bức bách hoặc không biết danh hiệu Phật nên khó thực hành. Chư Phật thương xót, hằng dùng sức oai thần phóng ánh sáng thanh tịnh đến cứu độ, nhưng các chúng sanh ấy bị sức nghiệp che lấp nên không nhìn thấy. Phải chờ đến khi nghiệp hết tâm khai, nghe biết và niệm được một câu Phật hiệu, thì cảnh địa ngục và ngạ quỷ mới liền biến thành cảnh thanh lương được. Còn loài bàn sanh thì si mê tâm tối, hàng tu la lại sân hận lừng lẫy, cũng khó trông thấy từ quan. Riêng hàng chư thiên do thọ hưởng dục lạc rất thắng diệu nên cũng khó tu môn niệm Phật. Nhưng xét kỹ lại, chẳng chịu tu môn tịnh độ không chi hơn hàng thiên tiên. Các vị ấy chẳng phải không biết tịnh độ là đẹp màu, nhưng họ đã được thần thông diệu dụng biến hóa bay đi cùng tự tại, ẩn hiện ra vào cảnh có hoặc không. Họ có thể phóng ra các thứ ánh sáng, huyển hiện các hình tượng chư Phật Bồ Tát cùng các cảnh vật trang nghiêm. Do đó hàng thiền tiền cho rằng sự vui ở tịnh độ chẳng qua cũng chỉ như thế, nên không chịu hướng về. Họ đâu biết rằng mình bị đọa vào huyễn thức, các cảnh giới giả hiện đều do tinh khí thần hòa hợp biến thành. Đức Phật đã bảo hàng thiên tiên không tu theo chánh giá chưa phải là vô vi, khi quả báo hết phải tùy nghiệp mà đọa vào các nẻo. Cảnh thiên chân vốn tự hiện thành, chẳng phải luyện mà được. Nếu tu luyện mà thành, tức là có sanh, tất sẽ không tránh khỏi sự biến diệt. Nguyên tinh, nguyên khí chẳng ngoài nguyên thần, mà nguyên thần chính là tên riêng của nghiệp thức. Bậc đại trượng phu phải trở về tánh bản lai, dứt trừ thần thức, chém đứt mạng căn. Tại sao lại tu luyện thành một thứ nguyên thần không ngoài vòng nghiệp thức? Có kẻ tuy luyện thành, đến nửa chừng năng lực suy kém, có khi chưa tới kiếp hỏa mà đã hoại trước. Dù có thể cũng cố nguyên thần được bền lâu. Nhưng lúc đại tai của kiếp lửa đến cũng bị tiêu tán. Bởi kiếp hỏa chẳng những phá thể hữu hình mà cũng đốt cháy luôn thể vô hình. Đừng tự an ủi rằng đạo ta như hư không, chẳng thể thiêu hoại. Phải biết hư không cũng là nghiệp thức huyển hiện, bậc chứng đạo nhãn vô thượng mới có thể soi thấu. Chư thiên tiên dù có thể hóa hiện các thứ thắng cảnh, nhưng kết cuộc chẳng được mười phần sáng suốt và mười phần chánh đại, đâu bằng chư Phật Bồ Tát và tất cả chánh báo y báo ở tịnh độ, đồng trong cảnh quang minh rực rỡ, thấu suốt còn hơn trăm ngàn mặt trời. Những bậc tu theo Phật giáo khi đắc quả thấy thời gian không gian đều như huyễn, nên có thể hiện cõi Bảo Vương nơi một đầu long, ngồi chuyển pháp luân trong điểm bụi. Cảnh giới ấy chẳng phải hàng thiên tiên có thể sánh được trong muôn một. Cho nên người tin sâu tịnh độ mà chuyên tu, tức đã vượt hơn hàng thiên tiên trăm ngàn ức lần. Nếu chưa có thể dứt trừ quan niệm học tiên, chính là chưa phân biệt rõ sự chân giả lớn nhỏ giữa Phật và tiên vậy. Pháp môn tịnh độ là chỗ quy hướng của tất cả thánh hiền. Khi được sanh về cực lạc, tu phước huệ đầy đủ, rồi trở lại ta bà, gặp tiên độ tiên, gặp người độ người, gặp ma quỷ độ ma quỷ, cho đến gặp duyên ân oán đều có thể tế độ. Đó mới thật là năng sự của bậc đại trượng phu. Nếu các vị tin chắc môn tịnh độ mà quyết chí thực hành, thì hoa sen nơi ao báu cõi cực lạc sẽ tươi nở ghi tên. Ngay trong hiện tại, khi niệm Phật được thanh tịnh, thì tất cả cảnh đẹp, tiếng pháp, hương màu, vi diệu, ánh sáng, lý chân đều tràn ngập cả mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị. Chừng ấy, ngay chính bản thân của chư vị đã thành một vị cổ Phật rồi đấy. Vào tháng 2, niên hiệu Khang Hy thứ 10 đời Thanh, cư sĩ niệm Phật rồi an lành vãng sanh ở Am Bảo Thọ, hưởng thọ 62 tuổi. Hàng môn nhân kết hợp những di ngôn làm thành quyển Tây Khê cư sĩ tập. Câu chuyện thứ 102, Vương Cung. Cư sĩ Vương Cung, tự Lễ Ngôn, người đời Thanh, quê ở Thái Thương. Ông tánh tình điềm đạm ít thị dục, có văn tài nhưng phóng khoáng, không thích nghiệp khoa cử. Cư sĩ cất nhà ở Nam Viên, thuộc về khu biệt giả của Văn Túc Công. Nơi đó trúc biết thanh u, gộp đá chồng chất, hoa nở suối reo, cảnh trí xâm nghiêm mát mẻ. Ông thường cùng các bạn tụ hội tại đây, uống rượu ngâm thi, lấy làm tự đắc. Đến hơn 50 tuổi, ông bỏ việc ngâm vịnh, trường trai tu tịnh nghiệp, tự hiệu là Phá Hữu Cư Sĩ. Một đêm, ông nằm mộng thấy dạo chơi cõi cực lạc, thức dậy, làm thi để lưu ký rằng: lòng tin đã chắc khỏi thương lương, mộng đến liên bang cảnh lạ thường. Đây các thiện nhân bàn tánh tướng, kìa chư thiên tử rải hoa hương. Cầm chim nhạc lưới nhiều thanh điệu, gác ngọc lầu châu thảy phóng quang. Gan tất nguồn tiền từng chẳng cách, đừng cho lạc lối tiếc ngư lan. Tuyết sơn lão tử khéo bi tình, chỉ điểm đường tây rất bạch minh. Vô trụ ngại chi nơi đấy trụ, không sanh kéo đến cảnh này sanh. Giống lành bể tục nhân gieo sẵn, duyên đẹp trời sen quả tự thành. Chuyển bước đài sơn về cõi ngọc, dặm nghìn thôi chẳng hỏi bồng dinh. Lúc bấy giờ cư sĩ đã 72 tuổi. Mùa hạ năm sau, Ông nằm dưỡng bệnh nơi hiên Đàm Ảnh ở Nam Viên. Trước hiên có ao sen, một cành hoa to chưa nở mọc lên cạnh mé gợp đá. Một hôm, hoa hướng về phía giường ông nằm mà khoe nở, sắc tươi đẹp, hương thanh nhẹ. Hai ngày sau, cư sĩ niệm Phật như thường khóa. Niệm xong, kiết ấn mà qua đời, cành hoa cũng vừa rũ héo. Bấy giờ, nhằm ngày mùng 8 tháng 5, niên hiệu Càn Long thứ 47, không bao lâu, có người ở Lưu Hà lập đàn cơ cầu tiên. Nhân dịp đó, con của Vương Cung đến thăm hỏi về tin tức của cha. Giây phút, cơ động viết thành mấy chữ lớn: "Ta là Phá Hữu chủ nhân đây." Hỏi: "Này cha ở đâu?" Đáp: "Việc trần tục đâu cần chi tưởng nhớ." Người con cố hỏi về việc nhà đôi ba lần, cơ đều đáp: "Nam mô Phật," rồi yên lặng. Câu chuyện thứ 103, Trương Trung Quỳ. Trương Trung Quỳ, người đời Đường, nhà ở chợ Trường An, làm nghề giết gà bán thịt. Khi sắp chết, ông thấy một vị mặc áo lụa đỏ đuổi bầy gà đến bảo: "Cho phép các người báo thù." Bầy gà liền xúm lại thì nhau mổ. Hai mắt và các mình Trương Trung Quỳ đều đổ máu. Trung Quỳ đau đớn chịu không nổi, rên xiết kêu la. Người lân cận nghe biết đều tụ đến nhìn xem, lộ sắc kinh hãi. Vừa lúc ấy, có Sa Môn Hoằng Đạo đi ngang qua, thấy chuyện huyên náo liền ghé vào bày thánh tượng, khuyên Trung Quỳ cấp thiết niệm Phật. Trương Trung Quỳ vâng lời, chắp tay chí tâm niệm lớn. Bỗng nghe mùi thơm đầy nhà, bầy gà tan rã bỏ đi. Ông tiếp tục niệm một lúc rồi ngồi ngay thẳng mà mãn phần. Câu chuyện thứ 104, Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa, người đời Đường, chuyên nghề giết trâu bò bán thịt. Khi sắp chết, ông thấy loài thú ấy kéo đến đầy nhà, nói tiếng người rằng: "Mi đã giết chúng ta, hôm nay phải đền tội." Thiện Hòa kinh hãi, vội gọi vợ mau tới chùa gần bên thỉnh chư tăng hỗ trợ. Giây phút, một vị tăng đến bảo rằng: "Kinh nói nếu có chúng sanh nào tạo nghiệp chẳng lành, sắp đọa ác đạo, nên chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi. Như thế, trong mỗi câu hồng danh sẽ trừ được tội nặng, trong 80 ức kiếp sống chết liền được sanh về thế giới Cực Lạc." Thiện Hòa nói: "Tướng hỏa xa ở địa ngục đã hiện tới rất gấp, mau đem hương lại đây." Rồi không kịp bưng lấy lư hương, sản sốt, tay trái bốc than lửa, tay mặt cầm hương đố, xoay mặt về tay lớn tiếng niệm Phật. Trương vừa niệm hơn 10 câu, bỗng reo lên nói: "Đức A Di Đà Phật hiện đến, đã trao tòa sen báu cho tôi." Nói xong, liền qua đời. Câu chuyện thứ 105, Kim Thích. Kim Thích, người bình dân Lam Lũ, chưa rõ xuất xứ. Trước tiên, ông chài lưới buôn bán cá để sanh nhai. Sau tự giác ngộ, sợ ác báo, đổi sang nghề khác. Kế tiếp, ông trường trai tu hành, mỗi ngày niệm Phật đủ muôn câu, không thêm bớt thay đổi. Một hôm, Kim Thích bảo người nhà rằng: "Tôi đã thấy Đức Phật A-di-đà cùng Quán Âm Thế Chí và được cho biết sắp sanh về Cực Lạc." Hôm sau lại nói: "Có hoa sen vàng từ hư không bay đến rước tôi." Nói xong, đốt hương ngồi ngay thẳng, rồi kiết ấn mà hóa. Lúc ấy, tiếng nhạc thanh tao, dìu dặt nổi lên giữa hư không, hương lạ bát ngát, trọn ngày không tan. Bấy giờ nhằm niên hiệu, chánh hòa thứ sáu đời Tống. Câu chuyện thứ 106, Phùng Mân. Phùng Mân, người đời Tống, ở xứ Thường Ngu, thuở bé thích võ nghệ, lớn lên ưa săn bắn. Vùng ấy, ở gần rừng núi, có con rắn cực to, thỉnh thoảng bò ra ăn thịt gia súc, dân làng đều nơm nớp lo sợ. Phùng Mân lập thế, bắn giết được ác xà, nhưng từ đó rắn thường hiện hình tác quái, làm cho trong nhà không yên. Ông lo ngại nó báo thù, nên nương về Phật Pháp, sám hối làm lành và chuyên tâm niệm Phật. Tu hành như thế được 10 năm. Một đêm nọ, ông mời nhiều bạn đồng tu đến nhà cùng tụng kinh A-di-đà và niệm Phật. Khi tụng đến bài sám phổ hiền, tiếp qua kệ vãng sanh, ông ngồi ngay thẳng, chắp tay nhắm mắt mà qua đời. Câu chuyện thứ 107, Ngô Quỳnh. Ngô Quỳnh, người trong hạng thường dân, chưa được rõ xuất xứ. Trước tiên, ông xuất gia làm tăng, rồi hoàn tục, đi nấu bếp cho người. Mỗi khi xác thịt, miệng ông xưng Phật hiệu không ngớ, và thường dạy người trong làng tụng kinh tu sám, niệm A-di-đà Phật. Về sau, dưới mi mắt Ngô Quỳnh đột nhiên sanh một bướu bọc lớn bằng trứng gà. Ông sợ hãi, giao tất cả việc nhà cho vợ con, rồi cất một túp am tranh, ngày đêm chuyên niệm Phật. Mùa thu năm Thiệu Hưng, thứ 23 đời Tống, ông đi khắp nơi viếng thăm và bảo người trong làng rằng ngày mai vào giờ Tốt, Ngô Quỳnh sẽ về Tây Phương. Mọi người nghe nói đều cười. Chiều tối hôm sau, ông lại đi mời các bạn đồng tu, nói rằng đã sắp đến giờ vãng sanh, xin hoan hỷ trợ niệm cho tôi. Khi các đạo hữu tề tụ, ông mặc áo vải, vòng tay từ giã mọi người, kể rất rượu ra chén, bưng uống hết, rồi viết bài kệ lưu lại như sau: nâng chén rượu không không, còn hỏi chi thiền tông. Ngày nay xin trân trọng, gió mát lại trăng trong. Viết xong, ngồi kiết già ngay thẳng, chắp tay niệm Phật. Các bạn đạo hữu cũng đồng niệm theo. Độ giây phút, ông bỗng to tiếng nói: Đức Phật A-di-đà đã đến. Liền nhắm mắt mà thoát hóa. Câu chuyện thứ 108, Hoàng Sanh. Hoàng Sanh, người đời Tống, quê ở Đàm Châu, gia thế vốn nghèo. Ông làm nghề thợ rèn để sanh sống. Một hôm, có vị tăng đến nhà khất thực. Ông vội vã mời ngồi uống nước và đem thức ăn ra cúng dường. Vị tăng thấy là người hảo tâm, khuyên niệm Phật tu hành. Ông thưa rằng: con làm nghề này, từ hừng sáng đã thức dậy, kéo lửa đập sắt đến tối mịt, gần sức mỏi mòn, còn thời giờ và năng lực đâu để tu niệm? Vị tăng bảo: không ngại chi, việc tu hành phải tùy phương tiện. Trong mỗi cử động, khi kéo ống thổi lửa và đập sắt, ông niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi ngày cứ hành trì như thế cũng là một cách thức tu niệm, và sẽ được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Hoàng Sanh nghe qua vui vẻ, từ đó y theo lời mà tuân hành. Một ngày nọ, ông mời người bạn quen nhà lân cận đến, đọc bài kệ như sau, bảo ghi chép: công công can can, luyện lâu thành gan, thái bình kề cận, ta về Tây Phan. Người bạn biên xong, ông lại bảo, xin lưu bố bài kệ này để khuyên người tu hành. Nói xong chắp tay niệm Phật ít câu, rồi nhắm mắt mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 109, Ngô Mao. Ngô Mao nguyên là đứa con của một thế gia, cũng họ Ngô tại Thanh Dương, nên được người xung quanh gọi là Tiểu Ngô. Bình thời, Tiểu Ngô ăn chay trường niệm Phật làm lành và rất trung thành với chủ. Lúc làm việc, miệng cũng lăm răm niệm Phật không dứt. Khi binh của Tả Lương Ngọc tràn qua sông đến Thanh Dương, cả nhà họ Ngô đều bỏ trốn đi, chỉ để một mình Tiểu Ngô ở lại giữ gìn. Binh giặc đến nơi, cướp bóc lục soát, bắt Tiểu Ngô tra hỏi, rồi đâm bảy thương giết chết. Giặc kéo đi hết, chủ nhà trở về, thấy Tiểu Ngô bị đâm chết, cho mời người anh lại để làm bằng chứng. Khi người anh đến, Ngô Mao bỗng tỉnh lại nói, tôi vì ác nghiệp đời trước, đáng lẽ phải chuyển kiếp làm thân heo 7 lần, nhưng nhờ đời này biết trai giới niệm Phật, nên chỉ chịu 7 thương, để trả xong 7 kiếp làm heo. Hiện thời, Phật A-di-đà đang chờ nơi hư không để tiếp dẫn tôi về Tây Phương. Nói xong chắp tay nhắm mắt mà vãng sanh. Việc này ở vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị đời Thanh. Câu chuyện thứ 110, Vương Ngưỡng Tuyền. Vương Ngưỡng Tuyền, người đời Thanh, quê ở Hàng Châu, làm nghề giết dê bán thịt. Trong thời gian hành nghề, ông giết dê rất nhiều, không biết số là bao nhiêu. Về sau, Ngưỡng Tuyền đau bệnh, thấy bầy dê đến đòi mạng, đứng chật cả trong ngoài. Khi bệnh lành, ông quá sợ hãi, liền đổi nghề, trường trai thờ Phật. Từ đó, Ngưỡng Tuyền ngày đêm tụng kinh Kim Cang, đủ số 3 tạng, rồi tiếp sang lễ bái kinh Pháp Hoa và chuyên niệm Phật. Lúc được 81 tuổi, ông thấy quỷ sứ tới đòi lôi xuống Minh Ti đối chất về vụ án mạng, liền kháng cự rằng, đợi Phật đến tôi mới đi. Rồi chắp tay niệm Phật chí thiết suốt cả ngày đêm. Đến năm hôm sau, Ngưỡng Tuyền thấy Phật A-di-đà hiện thân cao lớn giữa hư không, duỗi tay xuống tiếp dẫn. Ông thuật lại cho người nhà biết, rồi chắp tay vui vẻ mà qua đời. Câu chuyện thứ 111, Lương Duy Châu. Lương Duy Châu quê ở Thiệu Hưng, làm người chấp sự tại Am Long Đàm. Đến 41 tuổi, ông mù cả đôi mắt, không còn làm việc để sanh sống được, muốn tự tử. Có vị tăng ở trong am khuyên ông rằng, buồn phiền mà chết như thế, chỉ thêm nghiệp chứ không được giải thoát. Ở thế giới cực lạc phương Tây có Đức Phật A-di-đà, nếu ông chí tâm thường trì niệm hồng danh thì sẽ vĩnh viễn thoát khổ, sanh về cõi an vui. Vậy sự đưa mù có chi mà đáng ngại? Như ông chịu làm y theo lời, tôi nguyện xin khất thực để giúp đỡ. Duy Châu cảm tạ, xin nguyện tuân hành. Ông chí thiết niệm Phật được 3 năm, đôi mắt bỗng nhiên sáng lại. Hơn nửa tháng sau, ông bảo chúng rằng, tôi sắp đi xa, qua 3 hôm, vào giờ ngọ. Duy Châu ngồi chắp tay, xoay mặt về tay niệm Phật mà thoát hóa. Lúc ấy, nhằm năm Cạn Long thứ 38. Lời bình. Từ truyện Trương Chân Quỳ đến đây, hoặc bởi những người không quy y Tam Bảo, hoặc do sự hiện tích có vẻ ly kỳ, nên soạn giả không xếp vào hàng tứ chúng, mà liệt vào hàng tạp lưu vãng sanh. Cảnh luân nghiệp quả đáng bi thương, kiếp phù sinh vẫn như mộng huyễn. Bao nhiêu nỗi khổ vui, vinh nhục, đắc thất đã trải qua. Việc lo toan về bản thân, gia đình, xã hội chưa thấy ổn, mà cái chết đã cận kề một bên rồi. Môn niệm Phật đối với người tại gia rất cần thiết. Bản thân đắm vào lò lửa trượt trần, tâm nhìn trong ngục tù phiền não. Một khi hơi thở chẳng vào thì nghiệp tam đồ kế tí. Nếu không nhờ sức Phật, làm sao đương nổi với cảnh này? Với những kẻ tạo nghiệp chẳng lành, đang bị ác báo, thì công đức của Phật hiệu, sự hộ trì của tha lực lại càng khẩn yếu. Đại khái như Trung Quỳ và Duy Châu, nếu chẳng nhờ một câu hồng danh thì làm sao được giải thoát? Thế mới biết bi nguyện của Phật thật vô cùng sâu rộng, chẳng bỏ sót một chúng sanh nào cả. Thất song tùy bút của Liên Trì Đại Sư. Một La Mã: xóa sự hiếu dưỡng theo đời. Công ơn sanh dưỡng, biển thẳm non cao, gấm vóc trần tu đáp được nào. Cha mẹ lìa trần cấu, đạo con mới thành tựu. Ôi cha cha, giải thoát suốt trần, nhân lớn lao, phàm tình đâu đã hiểu, cháu hiền cùng con thảo. Chân không lẽ diệu, mau tham cứu. Bởi thế nên đem năm sắc kim chương xóa sạch lầu. Hai La Mã: xóa tình chồng vợ ân ái. Vợ chồng duyên đẹp, loan phượng mến yêu, mỗi giây ân ái thuở nào tiêu. Mộng tình theo lẻo đẻo, duyên hết lìa đôi nẻo. Ôi chà chà, vẫn vương vui hết lại buồn đau. Tam đồ thêm khổ não, xét rõ phá oan gia. Tìm cửa đạo màu, màu thoát tháo. Bởi thế nên đem cá nước duyên kia xóa sạch lầu. Bà La Mã: xóa lòng quyến luyến con cháu. Cháu còn đeo đẳng như thịt bú thừa, vì con cháu chịu kiếp trâu lừa. Họ đậu non yên xưa, ngày nay còn đâu nữa. Ôi chà chà, nghĩ lo trăm kế lại ngàn mưu, cũng về nơi ô hữu. Trở lại tánh bản lai, dẫu rằng vạn kiếp trường xuân hảo. Bởi thế nên đem con cháu kim lan xóa sạch lầu. Bốn La Mã: xóa bỏ niệm công danh. Công danh khoa bảng, riêng chiếm ngao đầu. Vui mừng đắc ý, buổi thanh thu, ấn vàng người tinh đẩu, danh đẹp thơm trường cửu. Ôi chà chà, bao nhiêu thành thiếu những mong cầu. Tóc xanh thành bạch thủ, khi tỉnh giấc hoàng lương, một tiếng cười than đời mộng ảo. Bởi thế nên đem hiển quý công danh xóa sạch lầu. Năm La Mã: xóa bỏ sự tham giàu sang. Của tiền giàu có, xe ngựa nhà lầu, lễ lừng thanh thế sánh vương hầu. Khi cầu nhiều kiếp khổ, lúc được lo nghiêng đổ. Ôi chà chà, đạm thanh biết đủ, thắng trần tu. Áo gai giường cẩm tú, khoảng trời đất tiêu giao. Nhà rộng của nhiều, đâu đủ báu. Bởi thế nên đem tài sản điện viên xóa sạch lầu. sáu la mã, xóa tâm mê đắm sắc tài, cầm kỳ văn họa, tài sắc phong lưu, gieo vàng tỏa ngọc, vẽ tươi màu, cờ thi hòa rượu đấu, cầm ca diều giặc tấu, ôi chà chà, gấm hoa sáng lạng, suốt canh thâu, nhã nhạc lừng ngưu đẩu, già chết chợt đến nơi, cấp cứu trầm luân, ai đảm bảo? Bởi thế nên đem tài sắc văn chương xóa sạch lầu. Bảy la mã, xóa tánh ưa thích du ngoạn, dạo chơi thắng cảnh, thu đẹp xuân kiều, túi thi đàn rượu, cấp ngao du, non xa nước vài thân hữu, mưa khói mờ hoa điểu, ôi chà chà, ráng hồng suối bạc, sánh phong lưu, đâu nghĩ ngày mai hậu, sáng tối thoáng qua mau, thản thốt quay đầu, suy bệnh lão. Bởi thế nên đem phong nguyệt tình vui xóa sạch lầu. Câu chuyện thứ 112, Việt Quốc Phu Nhân. Việt Quốc Phu Nhân Vương Thị nguyên là vợ của Kinh Vương, Kinh Vương lại là chú của Triết Tôn Hoàng Đế đời Tống. Phu nhân chuyên niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn, lại hướng dẫn các hàng tỳ thiếp đều tu tịnh độ cầu vãng sanh. Trong hàng tỳ thiếp ấy có một cô thường hay biến trễ. Phu nhân gọi lên bảo: không thể vì một mình ngươi mà phá hoại quy củ của ta, rồi liền đuổi ra khỏi đoàn thể. Người thiếp sợ hãi ăn năn, phát tâm tinh tấn niệm Phật, không nài mỏi nhọc. Một hôm cô bảo bạn đồng sự rằng: em sắp đi xa, đem lại mùi hương lạ bay đầy phòng, cô không bệnh chi mà qua đời. Cách vài hôm sau, cô bạn đồng sự thưa với phu nhân rằng: đêm vừa rồi còn mơ thấy người thiếp mãn phần, nhờ chuyển lời kính xin cảm tạ ân đức vô lượng của phu nhân. Bởi nhờ phu nhân răn trách mà cô đã được sanh về Cực Lạc. Phu nhân bảo: nếu nó có thể ứng mộng cho ta biết thì ta mới tin. Đêm ấy phu nhân nằm mộng, thấy người thiếp quá cố, đến tạ ơn như lời đã nói. Phu nhân liền hỏi: cõi Tây Phương có thể đến được chăng? Cô đáp rằng được, rồi dẫn phu nhân bay đi. Độ giây phút, đến một bảo trì to rộng mênh mang, ánh sáng giao hòa chói xuống, trong ao báu hoa sen lớn nhỏ xen lẫn, gồm nhiều màu sắc và quang minh, có đóa tươi hoặc héo. Phu nhân hỏi duyên cớ, người thiếp thưa: chúng sanh ở Ta Bà vừa phát tâm niệm Phật cầu về Cực Lạc, thì nơi đây liền hóa sanh một hoa sen. Nếu đương nhân mỗi ngày tinh tấn tu niệm thì hoa càng thêm lớn và tươi đẹp, trái lại nửa chừng lần lần biến trễ, tất hoa sẽ héo. Như không tiếp tục tu hành, hoa liền tàn rồi ẩn mất. Còn phát tâm tinh tấn niệm Phật trở lại thì một hoa sen khác mọc lên. Nếu công tu lâu ngày vẫn không thoái chuyển, tất tịnh quả sẽ thành thục. Khi đương nhân bỏ báo thân ở Ta Bà, thần thức sẽ nên gửi vào thai sen ấy. Đợi đến khi hoa nở thấy Phật, nhìn xa xa trên một đài hoa có vị đầu đội mão ngọc, cổ đeo chuỗi anh lạc, phục sức và thân tướng trang nghiêm. Phu nhân hỏi: ai đấy thế? Người thiếp thưa: đó là Vô Vi cư sĩ Dương Kiệt, vị ấy vừa mới vãng sanh về đây. Phu nhân thấy một người khác mặc triều phục, ngồi trên đó sen hơi kém hơn, lại hỏi thăm: Cô thiếp đáp: đó là cư sĩ Mã Vù. Chờ khi công thành quả mãn, cũng lại sắp vãng sanh về đây. Phu nhân hỏi: còn ta sẽ sanh về chỗ nào? Người thiếp liền dẫn bà bay đi độ khoảng vài dặm. Nơi ấy có một hoa tòa to lớn, cánh bích ngọc, đài hoàng kim, phóng ánh sáng rực rỡ. Người thiếp chỉ đó hoa và nói: đây là chỗ sanh của phu nhân, thuộc về kim đài thượng phẩm. Khi thức dậy, phu nhân ghi nhớ rõ điềm mộng, nỗi vui mừng bi cảm lẫn lộn, càng tinh tấn tu hành. Đến hơn 80 tuổi, nhằm ngày sinh nhật, sáng sớm bà thức dậy, hai tay bưng lò trầm hương nhỏ, khói thơm bay tỏa, nghiêm kính đứng hướng về phía Quan Âm Cát. Tất cả tỳ thiếp y phục chỉnh tề, thắp thành hàng bước đến, định làm lễ chúc thọ. Nhưng khi nhìn lại xem thì phu nhân đã thoát hóa. Lời bình. Ấn Quang Pháp Sư nói: tác dụng của thần thức và nghiệp lành dữ đều không thể nghĩ bàn. Có kẻ tạo ác, tuy còn sống ở trên dương thế, mà một phần hình thần đã thọ khổ nơi địa ngục. Lại có hành giả tu tịnh độ, tuy hiện đang ở cõi trược, mà một phần thần thức đã sanh về liên bang. Trường hợp của Mã Vu trên đây cũng như thế. Người nữ sinh về Cực Lạc đều chuyển thành thân nam, đủ 32 tướng tốt trang nghiêm. Nhưng cô tiếp lại hiện ra thân nữ, cho đồng bạn và kinh vương phu nhân trông thấy, cũng chỉ là phương tiện hóa hiện, để người quen dễ được nhận thức đó thôi. Điều này độc giả nên thông hiểu và đừng lấy làm nghi hoặc. Câu chuyện thứ 113. Tần Thị. Tần Thị có chồng là họ Vu, làm nghề đánh cá ở sông Tiền Đường. Con của bà chơi bời theo du đảng, phạm hình luật, bị bắt đến quan, khiến cho sản nghiệp đều tiêu tán. Tần Thị sầu khổ đến mé sông muốn tự trầm. Vừa mây đâu, bà gặp một vị tăng ở chùa Tịnh Trụ, hỏi thăm biết duyên cớ, khuyên bảo rằng: người đời khi bị những cảnh khổ bức bách, đó đều là nghiệp duyên kiếp trước, vậy nên cố gắng an lòng nhẫn chịu. Nếu quẫn trí mà tự tử thì gốc tội nghiệp càng sâu. Muốn giải trừ nghiệp khổ, chỉ có con đường duy nhất là làm lành niệm Phật. Tần Thị nghe nói tỉnh ngộ, liền đốt một ngón tay trước bàn Phật để cúng dường và phát nguyện ăn chay trường tu tịnh độ. Bà hành trì như thế hơn 10 năm không biến trễ. Khi gặp mọi người đều chắp tay xưng là Phật tử. Một hôm, Tần Thị thỉnh tăng đến nhà tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn mình thì ngồi lần chuỗi niệm Phật. Khi tụng đến chương Quán Tượng, bà yên lặng mà thoát hóa. Câu chuyện thứ 114. Phùng Thị. Phùng Thị tên Pháp Tính, người đời Tống, quê ở quận Quảng Bình. Bà nguyên là vợ của quan thừa tướng Thuyên Sứ Trần Tư Cung. Thuở nhỏ, phu nhân vốn hay đau yếu, khi về nhà họ Trần, bệnh lại càng nhiều. Bấy giờ, từ thọ thăm thiền sư đang hoằng pháp ở Vương Thành, bà đến nơi đảnh lễ cầu xin chỉ dạy phương pháp trừ bệnh tật. Thiền sư bảo phải trì trai và niệm Phật. Phu nhân tin nhận, về nhà chưa đầy một tháng liền bỏ đồ trang sức, ăn chay trường, mặc áo vải, mỗi ngày hằng tụng kinh niệm Phật. Khi làm các công đức, bà đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Không bao lâu, bệnh hoàn toàn lành hẳn. Tuy vẫn lo liệu việc nhà như cũ, nhưng phu nhân không bỏ thời khóa tu trì. Hành đạo như thế hơn 10 năm, bà không lộ dáng biến trễ, chẳng tỏ vẻ kiêu căng, thể mạnh tâm an, thần khí càng thêm hưng vượng. Một hôm, phu nhân cầm bút viết kệ rằng: duyên nghiệp cuốn lôi xót những ngày, từ lâu uổng chịu kiếp trâu cày, buộc vàm xỏ mũi nay đà thoát, rũ sạch thân tâm lại cõi Tây. Hàng tùy thuộc thấy lời kệ đều lấy làm lạ. Phu nhân bảo: ta từ thanh tịnh giới, vì sai một niệm nên lạc đến chốn này. Nay duyên chi na sắp mãn, quả liên quốc hầu kề, rất thích hợp với nguyện ta, có điều gì mà kỳ lạ? Tháng 9 năm ấy, phu nhân nhiễm bệnh. Vào đầu tháng 11, bà gọi thị nữ bảo: thần thức ta dạo chơi tịnh độ, lễ cận Đức A-di-đà Thế Tôn, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, dùng con mắt từ bi hoan hỷ ngắm nhìn. Trăm ngàn muôn ức Phật tử thanh tịnh đều cúi đầu chào mừng ta được sanh về cõi ấy. Đến như rừng quỳnh ao báu, cung ngọc lưới châu, ánh sáng vẻ đẹp, đều đúng y như kinh Thập Lục Quán đã nói. Cảnh trí kỳ diệu không cùng, đến đó mới biết, không thể diễn tả cho hết được. Thị nữ mời Trần Tư Cung tới thuộc lại, rồi đồng nhau chắp tay niệm Phật. Đến sáng hôm sau, phu nhân nằm nghiêng mình bên mặt mà mãn phần. Ba ngày kế mới nhập liệm, người trong nhà vẫn còn nghe mùi hương lạ. Khi sắp trà tì, gia nhân còn quyến luyến dở ra nhìn, gương mặt còn tươi tỉnh như lúc còn sống. Phu nhân hưởng dương 36 tuổi. Câu chuyện thứ 115, Ngô Thị. Ngô Thị, người đời Tống, nguyên là vợ quan đô viên ngoại lang Lữ Hoằng. Viên ngoại lang vẫn là bậc thông suốt Phật lý, cùng vợ đồng chí hướng thanh tu. Phu nhân có hai thị nữ cũng trường trai tu niệm như bà. Một cô ưa thiền tông, sau mang bệnh nhưng vẫn thản nhiên cười nói và ngồi thoát hóa, xem rất tự tại. Cô kia giữ giới khắc khổ, nhiều khi trọn ngày không ăn, chỉ uống một chén nước gia trì chú đại bi của phu nhân mà thôi. Ngày nọ, cô thấy ba vị đứng trên ba đài sen báu hiện ra trước mắt, nhưng chỉ lộ những bàn chân. Vài hôm sau, thấy đến đầu gối. Vài hôm nữa, thấy tới thân mình. Rồi lần lần, đầu mặt viên quang, các tướng tốt đều hiện ra đầy đủ. Trước mắt, nghiễm nhiên là diệu tướng của Tây Phương Tam Thánh, Đức A-di-đà đứng giữa, hai bên là Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí. Không bao lâu, đất vàng ao báu, lầu đài rừng cây, chim lạ, các nam tử thanh tịnh ngồi thiền hoặc đi kinh hành đều lần lượt hiện ra đầy đủ rõ ràng, như nhìn trong lòng bàn tay. Cô thấy như thế suốt 3 năm, chớp mắt cũng không ngăn cách, hằng đem cảnh giới ấy thuộc lại cho mọi người biết. Có người hỏi: cô có nghe được Phật thuyết pháp chăng? Đáp: tôi chỉ được thiên nhãn, chưa đắc thiên nhĩ, nên không nghe được lời thuyết pháp của Phật và chư Bồ Tát. Ít lâu sau, cô tự biết trước ngày vãng sanh, từ biệt người thân quen, rồi niệm Phật mà hóa. Riêng phần phu nhân, thờ Đức Quán Âm rất thành kính. Trên bàn Phật, bà để vài mươi chiếc bình đựng đầy nước sạch. Mỗi khi phu nhân trì chú đại bi, thường thấy Đức Quán Thế Âm phóng ánh sáng vào bình. Ai đau bệnh, bà đem nước ấy cho uống, đều được an lành. Có điều lạ, qua tiết đông, nước trong bình không hóa thành băng, và dù để lâu sắc vị cũng chẳng biến đổi. Do những sự việc trên, người trong vùng đều gọi phu nhân là Quán Âm Huyện Quận. Sau bà trì chú niệm Phật rồi an lành mà vãng sanh.